Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, bộ môn chúng ta học trong học kỳ này là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Đây là một bản luận rất quan trọng, góp phần giới thiệu và phát triển tư tưởng và học thuyết Đại Thừa tại Trung Quốc nói riêng và tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa nói chung. Để hiểu rõ về môn học này đó, thì trong bài đầu tiên chúng ta sẽ khái quát về luận Đại Thừa Khởi Tín gồm có 3 phần. Thứ nhất là tác giả của bản luận. Đại Thừa Khởi Tín Luận trong tiếng Sanskrit gọi là Mahayana Sabdopada Sastra và được dịch sát nghĩa trong từ Hán là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Hiện nay đó, sau quá trình khai quật tìm kiếm bản nguyên tác Sanskrit vẫn chưa tìm được ra, đồng thời đối chiếu bên bản Tây Tạng đó, thì cũng không có bản tương đương. Đó là một trong những lý do mà các học giả về Đại Thừa đó đã có một cái tranh biện về tính tác giả của tác phẩm này. Thông thường đó, Đại Tạng của Tây Tạng có một cái phong cách phiên dịch khá trung thành với bản Sanskrit. Những gì đã có trong bản Sanskrit nếu đã không còn được bản nguyên tác thì ít ra cũng có một bản dịch tiếng Tây Tạng. Thì dựa vào giả thuyết đó đó, như là các học giả nghiêng về phần giáo Tây Tạng thì cho rằng đó, trong ấn bản Sanskrit không tìm thấy, cũng không tìm thấy trong bản dịch tiếng Tây Tạng tương đương, do đó khó có thể xác định tác giả của Đại Thừa Khởi Tín Luận là người Ấn Độ. Trên nền tảng này là chúng ta có thể đặt ra 2 giả thuyết về tính tác giả của tác phẩm. Giả thuyết 1 cho rằng đó, ngài Avasgosa, phiên âm là Mã Minh, là tác giả của tác phẩm này. Những người chủ trương theo giả thuyết này thì cho rằng đó, tác phẩm có bản nguyên tác bằng tiếng Sanskrit và dựa vào bản nguyên tác đó mà có ít nhất là 2 bản dịch bằng chữ Hán, và dựa vào 2 bản dịch bằng chữ Hán này có một số bản dịch bằng tiếng Anh, và ít nhất ta có 7 bản dịch bằng tiếng Việt đang lưu hành hiện nay. Tuy nhiên phần lớn các học giả khó chấp nhận giả thuyết vừa nêu, lý do rất đơn giản là không tìm thấy bản dịch tiếng Tây Tạng tương đương, đa khi những tác phẩm khác của ngài Mã Minh, Long Thọ, Trần Na, Pháp Xứng hễ trong bản tiếng Sanskrit có thì có trong bản dịch tiếng Tây Tạng. Đại diện cho các học giả thuộc nhóm giả thuyết một này bao gồm Đại sư Thái Hư, Đại sư Ấn Thuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang, cư sĩ Đường Đại Viên, cư sĩ Trương Thái Viêm và hầu như các dịch giả Đại Thừa Khởi Tín Luận ra tiếng Việt tại Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta hỏi thêm một cái câu là bằng cách nào, dựa vào dữ liệu gì chúng ta tin rằng Đại thừa Cải Tín luận có nguyên tắc là Sanskrit, thì chẳng có ai trả lời được vì không có dữ liệu ngoài một cái cơ sở duy nhất thôi. Nếu tác giả của đó là người Trung Quốc viết bằng tiếng Trung Quốc thì không thể có hai bản dịch, vì nó có hai bản dịch với những điểm tương đồng và dị biệt, cho nên nó phải có cái cơ sở bản nguyên tắc là tiếng Sanskrit. Đó là giả thuyết duy nhất, cái dữ liệu duy nhất để cho các học giả thuộc trường phái này tin rằng luận Đại thừa Cải Tín có xuất xứ từ Ấn Độ, do một luận sư người Ấn Độ trước tác, và ở đây chính là ngài Mã Minh. Ngoài ra còn có các học giả có tên tuổi khác của Nhật Bản như là Vọng Nguyệt Tính Hanh, hay là các học giả nổi tiếng của Trung Quốc như là Lương Khải Siêu, Âu Dương Tiệm, Lữ Trừng, Âm Dương Vương đều chấp nhận có một bản tiếng Sanskrit này đã không còn nữa. Đối lập với giả thuyết vừa nêu, chúng tôi tạm gọi là giả thuyết hai, các học giả thuộc nhóm giả thuyết này đó thì cho rằng Đại thừa Khệ Tính luận có xuất xứ từ Trung Quốc, tác giả của nó cũng là một vị luận sư Trung Quốc. Nhưng nếu hỏi cụ thể tác giả là ai thì những người theo giả thuyết này cũng đành bó tay chấm cơm vì không tìm ra được dữ liệu. Đọc vào Đại Tạng Kinh đó, thì chúng ta thấy Đại thừa Khải Tín luận được liệt vào Nghi Tợ Bộ, mà nghĩa đen của nó đó, đó là những tác phẩm được đặt trong dấu hỏi lớn về tính tác giả. Nghi Tợ Bộ này nó gồm có hai nhóm kinh thuộc về nhóm này đó, thì tính tác giả của nó được xem không phải do Đức Phật nói mà có xuất xứ từ Trung Quốc, tức là do các vị tăng sĩ Phật giáo Trung Quốc sáng tác. Hiện nay số lượng kinh loại này đó được ghi nhận là trên dưới 500 bài kinh, con số không phải là nhỏ. Ngoài ra thì các tác phẩm thuộc về luận tạng của Đại thừa và luật tạng của Đại thừa cũng được liệt vào Nghi Tợ Bộ, vì các dữ liệu văn hóa, tôn giáo, phong tục tập quán nằm ở trong kinh tạng và luận tạng thuộc nhóm này đó phản ánh các cái dấu ấn của người Trung Quốc. Do đó các học giả nghiên cứu nghiêm túc thì rất khó có thể chấp nhận Đại thừa Cải Tín luận cũng như một số kinh luận khác và luật Đại thừa là do Đức Phật nói hay là do các vị luận sư ở Ấn Độ nói. Nghi Tự Bộ có lẽ đã dựa vào tác phẩm Tứ Huyền Luận, luận phần 10 và 12 của ngài Huệ Quân, trong đó giả thuyết này đã được ngài Huệ Quân lập luận rất vững chắc. Một vài học giả có khuynh hướng cho rằng đó, tác giả của luận Đại thừa Khải Tín cũng chính là tác giả của tông Địa Luận, bởi vì thấy quan điểm được trình bày trong hai bản luận này đó là na ná và gần giống nhau về phương diện văn bản học, về phương diện tư tưởng và học thuyết. Tác giả của tác phẩm Khai Nguyên Thích Giáo Luật tập 8 cũng như các học giả nổi tiếng khác phản biện về vấn đề này, Và do đó đó, tính tác giả của tác phẩm Đại Thừa Kinh Tịnh Luận vẫn còn nằm trong vòng tranh luận. Chúng ta cứ tạm ghi nhận giả thuyết 1 tác giả là Ngài Mã Minh, giả thuyết 2 tác giả là một vị luận sư của Tông Bộ Luận, người Trung Quốc. Dù tác giả đó là ai, nhưng các nội dung, các vấn đề Phật học được đề cập trong tác phẩm này đó phản ánh về một trường phái Phật giáo Ấn Độ mà chúng ta được biết đến, đó là Yoga Chaya, thường được dịch trong Hán Việt là Du Già Tông, về sau này còn được gọi là Pháp Tướng Tông hay là Duy Thức Tông. Hai bản kinh được xem là đại diện tiêu biểu cho trường phái Đại Thừa Du Già này tại Ấn Độ là kinh Lăng Già và kinh Giải Thâm Mật. Cùng với mô típ tư tưởng của tác phẩm là hai tác phẩm vừa nêu đó, thì Luận Đại Thừa Khải Tín cũng nói những vấn đề Phật học gần giống với hai bản kinh vừa nêu. Đó là ba tác phẩm tiêu biểu mà dựa vào đó trường phái triết học Đại Thừa Du Già Tông được phát triển. Ngoài Du Già Tông là một trong hai trường phái Đại Thừa chính tại Ấn Độ, còn có Trung Quán Tông. Trung Quán Tông thì dựa vào văn học Bát Nhã làm nền tảng, lấy trí tuệ làm chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn của con người. Du Già Tông á, thì lấy tâm làm đối tượng nghiên cứu trong tương quan giữa nó với thế giới trần cảnh, các phản ứng tâm lý tham ái, sân hận, si mê, từ đó làm chủ tâm, làm chủ các phản ứng cảm xúc để con người có thể tịnh hóa tâm, biến mình từ một người phàm trở thành chân nhân và từ chân nhân trở thành thánh nhân. Hai phương pháp tiếp cận của hai trường phái Đại Thừa chính của Ấn Độ tuy có khác nhau, nhưng kết quả đạt được đó là tâm được thanh tịnh, thoát khỏi các bận nhơ và trói buộc của tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các dây mơ rễ mát của chúng. Không có trường phái Đại Thừa thứ ba tại Ấn Độ. Như vậy là dù Luận Đại Thừa Kế Tính có tác giả là người Trung Quốc được sáng tác tại Trung Quốc đi nữa, thì tác phẩm này được xem là tác phẩm nền tảng của Du Già Tông. Cho đến đời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì Du Già Tông có chỗ đứng khá lớn trong nền Phật học của Trung Quốc. Và từ thời điểm của Ngài Hoằng Nhẫn đó, chúng ta bắt đầu thấy có một sự chuyển tiếp. Thay vì đó, các tổ tiền nhiệm của mình sử dụng kinh Kim Cang, xin lỗi, sử dụng kinh Lăng Già, thì Tổ Hoằng Nhẫn bắt đầu chuyển qua sử dụng kinh Kim Cang nhiều hơn là kinh Lăng Già. Cho nên là trường phái thiền từ Ngài Hoằng Nhẫn trở về trước là Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, thì dựa vào kinh Lăng Già, tức là Du Già Tông. Còn từ Ngài Hoằng Nhẫn trở đi, và cụ thể nhất là Ngài Huệ Năng thứ 6, thì kinh Kim Cang được xem là kinh gối đầu giường của trường phái Thiền Tông tại Trung Quốc. Về bản chất đó thì chúng ta thấy kinh Kim Cang á, dùng mà trí tuệ làm chiếc chìa khóa để mở cửa tất cả các chấp trước của con người liên hệ đến ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả, mà ứng dụng của nó có thể liên hệ đến là cuộc sống trong quan hệ tương quan giữa con người với tha nhân trong xã hội. Đó là một hình thức phá chấp. Đang khi Luận Đại Thừa Khải Tín thì lấy niềm tin làm trọng tâm đã đi vào trường phái triết học Đại Thừa, mà theo tác giả của luận này đó, đó là con đường khá thuận lợi để chúng ta có thể tiếp thu được cái vốn minh triết có thể là rất mới mẻ lúc bấy giờ, như là một trào lưu tư tưởng Phật giáo được xuất hiện trong bối cảnh đương đại của thời đó. Cho nên nghiên cứu về ứng dụng luận đại thừa kể tính sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ cái quá trình lập cước của nó tại đạo Phật Trung Quốc và những cái ảnh hưởng của nó đối với trào lưu triết học Phật giáo tại đất nước này, cũng như là cái ảnh hưởng gián tiếp của Trung Quốc đối với các quốc gia lân cận bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Vấn đề 2, các bản dịch của luận đại thừa khể tính. Trong phần này chúng ta khái quát ba nhóm bản dịch: bản dịch chữ Hán, bản dịch tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt, để góp phần giúp cho chúng ta khái quát quá về tính tác giả của nó. Bản dịch chữ Hán phổ thông nhất là bản dịch Đời Lương. Đây là bản dịch đầu tiên của luận phẩm này và hoàn tất ấn hành vào năm 550 Tây lịch. Bản dịch này đang được tồn tại trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 49 ở trang 99. Đang khi dựa vào Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 32, nhất là ở trang 575, thì luận Đại Thừa Khể Tính được dịch sang tiếng Trung Quốc vào năm 553, tức là trên lệch nhau là 3 năm. Dữ liệu về trên lệch thời gian cho phép một số học giả như đã được liệt kê phần đầu tin rằng đó, nguyên tác của luận phẩm này là tiếng Sanskrit và đã được dịch ít nhất là trong hai thời điểm khác nhau, 550 và 553, bởi hai dịch giả Trung Quốc. Vào niên hiệu Thừa Thánh thứ ba thuộc triều Lương Nguyên Đế, tức là nhằm năm 553, thì bản dịch của ngài Chân Đế, tiếng Sanskrit gọi là Paramattha, đã được thực hiện. Địa điểm dịch và ấn hành luận phẩm này đó là chùa Kiến Hưng thuộc Hoàng Châu. Dĩ nhiên là để bản dịch từ một vị luận sư người Ấn Độ trở thành là một cái văn phong được người Trung Quốc chấp nhận á, thì có sự cộng tác của nhiều người Ấn Độ, sẽ là người nhiều người Trung Quốc bản địa. Thì đó là cái phong cách dịch thuật ở trong giai đoạn đầu tại Trung Quốc. Dịch chủ thường là người Ấn Độ để hiểu rõ về ngữ cảnh, văn phạm, câu cú, thuật từ và dụng văn làm cho nó trở nên Trung Quốc hóa, giúp cho người Trung Quốc có thể hiểu rõ ràng đó. Phần lớn là có sự cộng sự của những người Trung Quốc. Thì trong bản này đó có ghi rõ trong lời tự, đó là Dương Tử Bà Thủ Na nước Dục Chi để dịch ngữ, tức là dịch nháp theo có nghĩa đen chữ trắng đó: Sa Môn Triết Hải Chấp Bút, Sa Môn Huệ Hiển Văn Trắng Văn Văn Chứng Nghĩa. Tức là có một sự phối hợp rất là bài bản ở trong một cái trường dịch của Trung Quốc để đạt được một cái dịch bản mà ngôn ngữ của nó đó phản ánh được văn phạm và văn phong của người Trung Quốc, để đáp ứng cho việc đọc tụng và thọ trì của người Trung Quốc. Theo Chúng Kinh Mục Lục tập 5, trong Đại Tấn Thân Du Đại Tạng Kinh tập 55 trang 142 cột đầu tiên, Ngài Chân Đế không phải là dịch giả của luận này. Thì đây là một cái giả thuyết thôi, vì trong ấn bản này đó chúng ta không thấy đề cập gì đến Ngài Chân Đế cả. Và có lẽ đây là một trong những giả thuyết mà khi biên tập Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh đó, các học giả Nhật Bản đã liệt Đại Thừa Khệ Tín Luận vào nghi tự bộ, tức là còn hoài nghi về tính tác hiện của nó. Theo Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 32 các trang 575 đến 583 thì ngoài cái bản tạm gọi là bản dịch còn có một số bản sớ giải của các luận sư khác. Phần lớn các học giả sử dụng tiếng Anh đó đã sử dụng ấn bản trong xuất xứ vừa điêu. Riêng học giả Suzuki đã không sử dụng bản này, bởi vì theo ông đó bản này không đạt được về phương diện học thuật. Cách thức phân đoạn, cách thức đặt các tiêu đề ở trong luận phẩm vào thời Đại Đường năm 669, Ngài luận sư Thật Xoa Nan Đà, tiếng Sanskrit gọi là Sích Sa Nan Đa, đã dịch lại Khệ Tín Luận. Và xuất xứ của bản này nó nằm trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 32 trang 583 đến 591. Riêng về bản sớ giải đó thì bản dịch của Ngài Thật Xoa Nan Đà chỉ có bản sớ giải của Ngài Trí Húc Đề Minh thôi, và do vậy nó ít được giới học giả trích dẫn sử dụng. Như là giữa hai bản dịch Đề Lương và Đề Đường, chúng ta thấy là bản dịch Đề Lương trở nên thông dụng hơn, mặc dù dịch trước cái thách đố về ngôn ngữ khó hơn, còn bản dịch sau đó thuận lợi hơn vì có bản dịch trước để tham khảo. Nhưng trong trường hợp này đó thì chúng ta thấy là bản dịch sau lại kém phổ biến và yếu về cái phong cách học thuật trong cách phân loại đặt tiêu đề. Do đó để học tác phẩm này đó thì chúng ta nhớ cái mặt nước, một ấn bản của Đề Lương có xuất xứ trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 32 các trang 575 đến 583, và ấn bản Đề Đường đó cũng nằm trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 32 các trang 583 đến 591, tức là nó ấn bản Đề Đường nằm sau ấn bản của Đề Lương và kèm theo đó là bản sớ giải. Như vậy khi ta đọc các cái mặc định Đại 32 sau đó là số trang thì nên hiểu đó, Đại đó là viết tắt của Đại Chính Tăng Tu Đại Tạng Kinh. 32 ở đây là số tập trong Đại Chánh Tăng Tu, tức là ấn bản này, và sau đó là số trang. Bên cạnh các số trang, thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy các cái ký hiệu A tượng trưng cho cột thứ nhất bên tay trái, B tượng trưng cho cột chính giữa, C tượng trưng cho cột bên phải, tức là mỗi một trang là đoạn kinh nó có ba cột, cột 1, cột 2, cột 3, được gọi là A, B, C, hay là trái, chính giữa và bên phải. Vì bản nguyên tác nó không dài lắm cho nên về sau đó chúng ta sẽ vừa đối chiếu cái bản Đề Lương, thỉnh thoảng đối chiếu với bản Đề Đường và một số bản dịch tiếng Anh để chúng ta thấy rõ được những cái điểm tương đồng và dị biệt. Còn nếu mình chỉ dựa vào một bản không đó thì đôi lúc đó, bản dịch đó tối nghĩa, chúng ta sẽ rất khó để giải quyết được cái ngữ nghĩa và ngữ cảnh của nó. B, các bản dịch tiếng Anh nổi tiếng nhất vẫn là bản dịch tiếng Anh của học giả Suzuki. Và Suzuki đã sử dụng bản của ngài Thực So Năng Đàn. Đây là ấn bản bằng tiếng Anh được tái bản nhiều lần ở phương Tây. Và bây giờ đó, nhiều học giả khi trích dẫn Luận Đại Thừa Khải Tín bản dịch tiếng Anh thì thường sử dụng bản dịch của Suzuki, vì tên tuổi của ông quá lớn, tiếng Sanskrit của ông quá giỏi, trình độ Phật học của ông quá cao, và tính nghiêm túc trong nghiên cứu học thuật của ông đó đạt tiêu chuẩn. Cho nên các học giả nghe đến tên tuổi của Suzuki đó là phải nghiêng mình bái phục. Cũng nên lưu ý, Suzuki không phải là một thiền sư, Suzuki chỉ là một học giả, dầu ông ấy có công là tác giả của ba tập Thiên Luận được Hòa Thượng Tuệ Sĩ và Trúc Thiên dịch. Lúc đó ông ấy đang là sinh viên, nghiên cứu sinh tại Ấn Độ, và là dịch giả thư ký riêng của một vị thiền sư Nhật Bản. Một bản dịch tiếng Anh khác có tựa đề là Advaita's The Course on the Awakening of Faith in the Mahayana, tạm dịch trong tiếng Việt là Luận Đánh Thức Tìm Niềm Tin Về Đại Thừa của ngài Mã Minh, được nhà xuất bản Asian Humanities Press ấn hành vào năm 1900, tức là đầu thế kỷ 20, rất là sớm. Điều đó cho thấy cái tầm quan trọng của luận phẩm này. Nó còn được dịch sớm hơn rất nhiều các bản kinh đại thừa khác nữa. Tại vì trong đời Phật học Trung Quốc, luận Đại Thừa Khải Tín nó quan trọng không kém phần kinh Lăng Già, mà từ tổ Hoàng Nhẫn trở về tổ Bồ Đề Ma, như đã nói, đã sử dụng nó như là văn bản chính, mà dựa vào đó việc tiếp cận Phật pháp, lý giải Phật pháp, truyền bá Phật pháp và hành trì Phật pháp được các tổ thiền tông Trung Quốc sử dụng. Một bản dịch khác bằng tiếng Anh là The Awakening of Faith: The Classic Exposition of Mahayana Buddhism, dịch nghĩa đen là Đánh Thức Niềm Tin, Luận Giải Cổ Điển Về Phật Giáo Đại Thừa, do nhà xuất bản Dover Publications ở New York ấn hành vào năm 2003. Vì đây là ấn bản mới ra đời được 13 năm, cho nên văn phong của nó đó sử dụng một ngôn ngữ tiếng Anh hiện đại, dễ hiểu hơn là các bản dịch trước đó, ngay cả bản dịch của Suzuki. Lợi thế của các bản dịch sau đó là các dịch giả sử dụng các thành tựu của các dịch giả trước đó để tham khảo, và tránh đi những cái sơ suất, điều chỉnh những cái sai lầm và tìm những từ mới để làm cho bản dịch trở nên thông suốt, dễ hiểu. Bản dịch tiếng Anh cũng cùng tác giả Timothy Richard vừa nêu có tựa đề là The Awakening of Faith of Advaita, đã được xuất bản vào năm 1907. Thì theo đánh giá của các học giả đó, thì bản dịch này không có đạt được tính công phu, tức là không có chất lọc từ ngữ, rồi cách thức phân đoạn cũng không có bài bản lắm, không hấp dẫn lắm, cho nên là ít được các học giả sử dụng. Thì trong các bản dịch tiếng Anh vừa nêu đó, thì bản dịch của Suzuki được xem là bản phổ thông nhất, mặc dù dịch này đã lâu mà giá trị học thuật của nó vẫn còn rất cao. C. Các bản dịch tiếng Việt. Có khoảng 9 bản dịch tiếng Việt đã được xuất bản trong nước và nước ngoài, được phổ biến trên các trang web Việt Nam. Xin liệt ra đây 5 bản dịch tiêu biểu để tham khảo. Cũng cần lưu ý là tất cả các bản dịch tiếng Việt của các dịch giả Việt Nam đều dựa vào bản đề lương của Ngài Chân Đế, ngay bản của trưởng lão Thích Thiện Hoa, trưởng lão Thích Trí Quang là cũng dựa vào bản này. Dĩ nhiên là Ngài Trí Quang đó, thì ngoài cái việc dựa vào bản lương thì mỗi câu và thỉnh thoảng nhiều nơi Ngài đã so sánh với bản đề đường để giúp cho người đọc có thể thấy được một vài điểm gì biệt. Thì cũng dựa vào phong cách học thuật này, trong bản dịch của chúng tôi thì ấn bản đề lương vẫn là bản chính và bản đề đường là bản tham khảo. Chúng ta thấy là có nhiều khái niệm Phật học á, giữa hai bản này khác nhau rất xa, chứ không phải là na ná nhau đâu. Vì không còn bản Sanskrit cho nên sự dị biệt giữa hai bản dịch sẽ trở thành là một nguồn dữ liệu tham khảo rất có ý nghĩa. Để khi chúng ta cảm thấy tối nghĩa ở bản đề lương thì chúng ta có thể vay mượn các thuật ngữ, các thuật từ, các dịch từ ở trong bản đề đường để soi sáng. Thứ nhất là bản dịch của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, dựa vào niên đại xuất bản đó, thì đây là bản dịch đầu tiên của luận Khệ Tính tại Việt Nam. Và bản dịch này đó được sử dụng làm tài liệu giáo khoa tại Phật học đường Báo Quốc trên 50 năm về trước. Nay là gần 60 năm rồi. Vì là bản dịch sơ khởi và dành cho tăng ni sinh ở mức độ trung cấp, cho nên là không có chú thích, cũng không có phân đề mục như là trong bản nguyên tác chữ Hán của đề lương. Thứ hai, bản dịch của trưởng lão Thích Thiện Hoa mang tựa đề là Luận Đại Thừa Khải Tính, dịch nghĩa và lược giải, xuất bản lần đầu vào năm 1962 trong Tùng Thơ Phật Học Phổ Thông, đặc biệt là khóa 10 và khóa 11. Bản dịch này đã được tái bản rất nhiều lần trước năm 75 và rất nhiều lần sau năm 75 cho đến thời điểm hiện nay. Hòa Thượng là người rất là giáo khoa, không riêng gì những tác phẩm do chính Hòa Thượng sáng tác, mà các dịch phẩm Hòa Thượng cũng phân các đề mục rất bài bản để người đọc và nghiên cứu đó dễ dàng nhận diện, so sánh, đối chiếu, tham khảo, vân vân. Đây là một phong cách đáng để chúng ta tham khảo và bắt chước. Thứ ba, bản dịch của trưởng lão Thích Trí Quang gồm có hai ấn bản trước và sau. Ấn bản đầu đó vào năm 1949, nhưng mà ấn bản này đó là ít được phổ biến. Còn là ấn bản gần đây nhất đó là năm 1995 và được xem là ấn bản hoàn chỉnh thay thế cho ấn bản đầu. Sau khi dịch giả mấy chục năm tu học, làm Phật sự, giảng dạy Phật học và lãnh đạo Phật giáo, thì cái ấn bản vào năm 95 này chúng ta thấy là có tham chiếu với bản đề đường rất là chi tiết, có ghi chú rất là hệ thống, có phân các chương mục rất là cụ thể, có phong cách học đường rất là ấn tượng. Do đó dịch phẩm này được xem là tác phẩm nghiên cứu có giá trị. Do vậy trong quá trình học đó, thì các thầy các sư cô có thể sử dụng bản dịch của trưởng lão Trí Quang làm bản dịch chính để tham khảo. Thứ tư, Bản dịch của cư sĩ Tâm Nguyên Cao Hữu Đính xuất bản vào năm 1983 do nhà xuất bản Thuận Hóa tái bản vào năm 1996. Tựa cũng giống như các bản dịch khác của Việt Nam, Luận Đại Thừa Khải Tính, thì dựa vào bản Đại Lương, cho nên bản dịch này có phân tiết mục phiên âm Hán Việt dịch ra tiếng Việt, giải thích các từ vựng với hình thức rất căn bản để người học đó dễ dàng nắm bắt được các vấn đề Phật học chính trong luận phẩm này. Thứ năm, bản dịch của Thượng Tọa Thích Thiện Thông. Về phong cách đó, thì bản dịch này rất giống với bản dịch của Trưởng lão Thích Thiện Hoa và cư sĩ Cao Hữu Đính. Dĩ nhiên là nó có một vài cái thay đổi văn phong mang tính văn học hiện đại để giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn. Cho nên ta chọn bản của Trưởng lão Trí Quang làm chính, các bản khác làm dữ liệu tham khảo. Và dĩ nhiên bản dịch chúng tôi khi giảng dạy trên lớp cũng chỉ là cái bản dịch để tham khảo thôi. Đang lúc chờ đợi việc phát hiện ra bản Sanskrit đã bị mất gốc, người học có thể dựa vào bản dịch Đại Lương và bản dịch Đại Đường của Trung Quốc để nắm bắt được cương lĩnh của triết học Đại Thừa theo quan điểm của tác giả luận phẩm này. Dĩ nhiên vì là một luận phẩm, cho nên quan điểm của tác giả cũng xoáy sâu vào một số vấn đề Phật học mà theo tác giả đó được xem là cốt lõi nhất, quan trọng nhất thôi. Chứ đó chưa phải là tổng thể bức tranh của Đạo Phật Đại Thừa mà chúng ta biết đến tản độ qua trường phái Trung Quán Luận và Du Già Tông, hay là Đạo Phật Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc và Việt Nam về sau này. Vấn đề 3, cấu trúc và nội dung của Khởi Tín Luận. Số 1, về tựa đề. Khởi Tín Luận là nói tắt, gọi đủ là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Trong tiếng Sanskrit, Mahayana Sabdopada Sastra là một tựa đề mà ý nghĩa của nó đó thể hiện rất rõ rằng đó là tác phẩm giúp cho chúng ta dẫn nhập vào Đại Thừa. Để hiểu rõ về nội dung tác phẩm thì chúng ta cũng cần phân tích khái quát về ba khái niệm chính ở trong tựa đề tác phẩm này. Mahayana dịch sát trong Hán Việt là Đại Thặng, đọc trại âm trong tiếng Việt là Đại Thừa, chỉ cho phương tiện chuyên chở lớn. Trước đây chúng ta được gọi là cổ xe lớn. Và vào thời đại mà Phật giáo Đại Thừa phát triển đó, xe là phương tiện giao thông tốt nhất thôi. Bây giờ chúng ta có phương tiện tàu có thể lớn gấp mấy trăm lần chiếc xe. Chúng ta có máy bay lớn vài chục lần so với chiếc xe, chuyên chở hành khách rất là nhanh, có thể 700 người cùng một lúc, chỉ trong vòng vài tiếng là có thể đến được đích điểm đến. Ý nghĩa của Đại Thặng là chỉ cho cái tính chuyên chở nhiều người một cách năng động và có hiệu quả, cùng với thời gian, công sức, tâm huyết và sự đầu tư mà giá trị quá độ cứu giúp cuộc đời của những người theo chủ trương Đại Thặng này đó là cao hơn các quan điểm và chủ trương khác. Về phương diện đối tượng giáo hóa đó, thì những người chủ trương đại thẳng đó, cho rằng đó đây là cách thức tiếp cận đạo Phật, truyền bá đạo Phật và hành trì đạo Phật đó, đáp ứng được cho quảng đại căn cơ theo tinh thần được ghi nhận ở trong kinh Tạng Pali, đó là lợi ích cho số đông. Nghĩa là các nhà đại thừa cũng như các nhà nguyên thủy đó đều cho rằng là Phật giáo không thể phục vụ hết cho tất cả chúng sinh, nhỏ hơn, gọn hơn là không thể phục vụ hết tất cả con người trên hành tinh này, mà chỉ là một đại đa số thôi. Bởi vì có nhiều người do tham ái, si mê, giận dữ, chấp thủ đã không tiếp nhận nền minh triết và đạo đức của Đức Phật, tức Dhamma và Vinaya. Nói cách khác là bằng con đường đại thẳng, những nhà chủ trương triết học Phật giáo này đó cho rằng đây là cách nhập thế năng động nhất, có hiệu quả nhất để đáp ứng được các cái trào lưu tư tưởng triết học và tôn giáo đương đại, và giúp cho những nhà triết học và tôn giáo đương đại đó không có cảm giác rằng những người theo Phật giáo là những người ngoại cuộc, tức là phát xuất từ động cơ không đứng ngoại cuộc đối với các vấn nạn mà xã hội con người đương đại đang đối diện. Những nhà chủ trương đại thẳng đó, tức là đưa ra các quan điểm mới hay là các cách lý giải mới từ góc độ Phật giáo để hồi đáp lại cái tiếng kêu gọi về tranh minh học thuật và triết học lúc bấy giờ. Khởi tính trong tiếng Sanskrit là Sattopada. Khái niệm này được cấu tạo bởi hai thành tố: Pada là thiết lập, là xây dựng, là nền tảng trong ngữ nghĩa này, mặc dù nó còn có nhiều nghĩa khác. Sattā đó có nghĩa đen là niềm tin, và mở thêm chút quan đơn nhỏ đó là niềm tin lý trí hay là niềm tin có tư duy. Nó khác với niềm tin tôn giáo cùng các tín hữu trong các trường phái tôn giáo nhất thần và đa thần. Và trong sát đa của Phật giáo thì không có tin Thượng Đế là đấng sáng thế, không có tin nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, từ vật chất hay là từ tâm. Gộp hai từ này lại đó thì Sattopada đó có thể được dịch thoát nghĩa là thiết lập niềm tin, xây dựng niềm tin, hoặc như các học giả phương Tây sử dụng tiếng Anh đó là đánh thức niềm tin, the awakening of faith. Dùng khái niệm đánh thức rất là hay, tức là trước đây đó chúng ta có thể có niềm tin đó như là một tiềm năng, nhưng chúng ta không tin vào cái công việc của tác phẩm này đó là làm sao sốc lại, sơi bới nó lên, đánh thức lại để làm cho chúng ta tỉnh thức và tin rất rõ rằng là chúng ta có được những tố chất đặc biệt này, và nếu làm theo có phương pháp chúng ta sẽ sở hữu được chúng và dùng cái tính sở hữu được chúng đó để phục vụ cho chân sinh. Luận trong tiếng Sanskrit là Shastra, tức là các tiết phẩm triết học mà trong ngữ cảnh văn học Phật giáo đó, mà tác giả của nó chính là những vị thánh A-la-hán cho đến các vị tăng sĩ, hoặc cùng thời hoặc sau thời đại của Đức Phật. Rộng hơn nữa thì luận là các tác phẩm Phật học mà tác giả của nó là các vị tổ sư Phật giáo hay là tăng ni Phật tử. Ngày nay đó, khi nói đến luận, người ta chỉ cho những cái tác phẩm rất là thiêng liêng mà tầm mà quan trọng của nó như là những cái dịp cầu để giúp cho người tu học Phật đó có thể hiểu thấu đáo được một quan điểm, một học thuyết hay tối thiểu là một khái niệm Phật học nào đó được giảng dạy trong kinh điển của Đức Phật. Tức là luận là tác phẩm Phật học lý giải về kinh, hoặc là lý giải về Phật học nói chung. Cho nên dưới cái tầm mức luận này, những tác phẩm Phật học còn lại chỉ được gọi chung là sách Phật học mà không được gọi là luận. Do đó gồm cả ba khái niệm, ta có thể dịch Đại Thừa Khởi Tín Luận là phát khởi niềm tin về Đại Thừa, hay xây dựng niềm tin đối với Đại Thừa, hoặc đánh thức niềm tin về Đại Thừa. Giới từ về hay là đối với mà nói tiếp sau đó là chữ Đại Thừa rất quan trọng trong ngữ cảnh và sự dịch thuật. Ngữ nghĩa của nó khác hoàn toàn với cụm từ phát khởi niềm tin Đại Thừa. Niềm tin Đại Thừa là niềm tin lớn, khác với niềm tin nguyên thủy được quy chụp là niềm tin nhỏ. Thực ra thì không có niềm tin lớn và niềm tin nhỏ, chỉ có niềm tin đúng hay là niềm tin sai, niềm tin có giá trị hay là niềm tin không có giá trị, niềm tin dựa trên hiện thực hay là niềm tin quan tưởng, vu vơ. Do đó đừng nên bỏ sót khái niệm về hay là đối với, vốn là giới từ ở trong dịch ngữ của tựa đề luận phẩm này. Khi nói về việc đánh thức niềm tin về Đại Thừa đó, là chúng ta đang nhắm tới cái niềm tin đó để giúp cho chúng ta xác lập trên con đường Đại Thừa, đi trên con đường Bồ Tát và hành đạo, để giúp cho quảng đại đa số hay là số đông được lợi lạc. Thì đó là cái cửa ngõ nhập thế Phật giáo rất tích cực. Hiện nay thì những nhà chủ trương Đại Thừa tại các nước tự xưng là Đại Thừa như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì cái yếu tính nhập thế là còn thấp hơn là các nước Phật giáo nguyên thủy nữa. Bởi vì các chùa phái có chỗ đứng mạnh tại các nước này đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Bạch Tông. Các chùa phái khác như là Niết Bàn Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông giờ cũng rất hay, nhưng cái chỗ đứng của nó là giới học thuật trí thức, tức là nhóm tinh hoa của một đất nước mà. Tức là quảng đại đa số quần chúng bình dân còn lại đó thì không biết đến những cái chủ trương của những trường phái vừa nêu, cho nên nó chỉ có tên gọi hoặc là nó có một cái ảnh hưởng nhất định trong thời điểm nó được xây dựng nên. Nhưng về sau này đó thì nó chỉ còn là cái tên thôi, chỉ hiếm có các trường phái lớn vẫn đang tiếp tục hành trì ngoài Pháp Hoa Tông và thỉnh thoảng Hoa Nghiêm Tông. Cũng giống như các trường phái vừa nêu, Thiền Tông đó đáp ứng cho giới trí thức cao, Tịnh Độ Tông và Bạch Tông là đáp ứng cho giới bình dân của Trung Quốc, mà quảng đại đa số quần chúng là đi theo Tịnh Độ Tông và Bạch Tông. Cho nên đó, cái khuynh hướng mang tính Đại Thừa tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên đó, nó không còn như là bản chất của nó nữa. Cho nên đấy là Tịnh Độ Tông và Bạch Tông đó, giới thiệu một đạo Phật tín ngưỡng, nó giống là ná như là các tôn giáo nhất thần và đa thần. Mặc dù lúc đầu đó, nó được sử dụng như là một phương tiện tốt để giúp cho giới mê tín vào trong đạo Phật, với niềm hy vọng sau đó sẽ được học Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế để tăng trưởng trí tuệ. Nhưng rồi đó, các thực phẩm đầu đời cho những người mới bắt đầu đi đạo Phật bằng Tịnh Độ Tông và Mật Tông sẽ làm cho họ nghiện các loại thực phẩm này, và do đó về sau dù có được hướng dẫn một đạo Phật chánh tín và trí tuệ đi nữa cũng rất khó có thể thay đổi được nhận thức, niềm tin và sự hành trì của họ. Cho nên đạo Phật Đại Thừa qua Tịnh Độ Tông và Mật Tông chỉ là đạo Phật tín ngưỡng, không hơn không kém. Vì vậy đó nó kém xa, nó thấp hơn rất nhiều so với đạo Phật Đại Thừa Ấn Độ qua hình thức Trung Quán Tông và Du Già Tông. Ở trong tránh văn của luận này đó, có giải thích đó, việc khởi phát niềm tin đối với đại thừa là khởi đại thừa chi chánh tính. Đây là một cái niềm tin đúng. Tính từ chánh rất quan trọng. Niềm tin thì ai cũng có, nhưng mà niềm tin đó có đặt đúng chỗ hay không đó là vấn đề khác. Nói đến niềm tin đó là nó đến một cái nội dung kiến thức mà ta chưa hề biết. Ta dựa vào uy tín của một tác giả thông qua một tác phẩm hoặc là thông qua sự chuyên miệng để ta tin về những gì mà chúng ta quan tâm nhưng mà mình chưa lý giải được, tiếp cận được, thực chứng được. Cho nên rủi ro trong đúng và sai của những niềm tin thuộc về tôn giáo là rất cao. Shasta trong đạo Phật là một niềm tin lý trí, cho nên người tin theo Phật giáo sẽ loại trừ được các cái rủi ro về sai lầm. Và Shasta đó đó phù hợp với một trong sáu đặc điểm của chánh pháp Phật là đến để mà thấy, đang khi các tôn giáo còn lại là đến để mà tin. Tin đây là tín ngưỡng, còn thấy đây là sử dụng nhận thức thông qua diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp. Đó là những phương pháp và tư duy có đúng cách để giúp cho chúng ta cảm nhận được cái thấy, nghe, ngửi, biết một cách chuẩn xác và phù hợp với thực tại đang là. Cho nên niềm tin về đại thừa ở đây phải là niềm tin chân chính. Nghe có khác, tác giả của luận phẩm này muốn nói rằng, muốn nhấn gửi rằng những nội dung được trình bày trong đây cần được tin để chúng ta hướng đến một đạo Phật đại thừa chân chính. Điều hai, ta thử hỏi vậy cái gọi là niềm tin về đại thừa chân chính là gì? Câu trả lời đó, đó là toàn bộ các vấn đề Phật học chính được trình bày ở trong kinh này, xin lỗi, trong luận này. Trước khi đi vào các cái nội dung niềm tin về đại thừa này đó, thì chúng ta thử trích dẫn một đoạn của cư sĩ Cao Hậu Đính. Bốn chữ đại thừa khể tính phải được hiểu theo nghĩa đúng đắn của nó là phát khởi lòng tin vào chính cái tâm bình thường ở ngay nơi mình. Từ cái tâm bình thường đó, chúng sinh sẽ đi đến đất Phật như Bồ Tát đang đi, và sẽ đến như chư Phật đã đến. Cho đây là một cái phản ánh về niềm tin liên hệ đến đại thừa, và phản ánh này nó không toàn diện được, nó không chính xác được so với luận phẩm này muốn đề cập đến. Nếu mà tin cái tâm bình thường có những nội hàm, có những khuynh hướng, động cơ quyết định như thế nào đó, đó là một chuyện hoàn toàn khác. Còn đây là tin về đại thừa, mà theo đó người nào đặt niềm tin thì cái đó đang đi trên đại thừa, đang hành đạo đại thừa, đang truyền bá đại thừa, và đang làm cho quần chúng được lễ đạt bằng cửa ngõ của đại thừa. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Trưởng lão Thích Chư Quang nhận xét trong bản dịch của mình: đức tin đại thừa là tin vào thể tướng dụng của tâm. Tâm ấy vĩ đại, tâm ấy đưa đến, xin lỗi, tâm ấy đưa những bậc vĩ đại đạt đến vị trí vĩ đại. Đó là sự tự tính, không phải như đức tin của tôn giáo, thượng đế hay ý thức về ngã. Tin Phật, đấng thực chứng về tâm, khai thị tâm ấy và hộ trì để cho người khác cũng tin tưởng và thực chứng được tâm ấy. Tin Phật như vậy và Đức Phật được tin như vậy cũng là biểu hiện của đức tin đại thừa mà không có gì so sánh được. Ở đây với tư cách là một dịch giả, trưởng lão Trí Quang đã đi sâu vào bản chất niềm tin về đại thừa. Tức là tin cái tâm có ba phương diện: thể, tướng và dụng. mà mục tiêu đạt được cao nhất của niềm tin về trật tự này đó là thực chứng được tâm và giúp cho mọi người khác cũng là thực chứng được tâm ấy qua ba phương diện thể, tướng và dụng. Thì phần nhận xét này chúng ta thấy nó đi vào cái cốt lõi của niềm tin về đại thừa, chứ không phải là tất cả về đại thừa, chỉ là cái cốt lõi thôi. Dựa vào nội dung của luận phẩm, niềm tin về đại thừa bao gồm các vấn đề sau đây. A. Thuyết nhất tâm. Thuyết này cho rằng đó, tâm chúng sinh và tâm Như Lai về bản thể là không khác nhau. Đó là đánh giá tâm của phàm và thánh về phương diện chân đế, tức là chân lý tuyệt đối. Còn về phương diện chân lý mặc định đó, thì tâm chúng sinh đó, dẫy đầy các phiền não, và phản ứng tâm lý của nó bao gồm tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, dễ ưa, dễ thích. Phản ứng sân hận đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, khó ưa, khó thích. Phản ứng vô minh đối với con người, sự vật, tình huống, sự việc mà mình chưa có quyết định, tức là không có dứt khoát được, cứ lẫn cận, tấn thoái lưỡng nan. Mục đích của niềm tin tâm chúng sanh giống như tâm Phật là để cho chúng sinh đó rũ bỏ được cái mặc cảm tự ti là thân phàm phu, là nghiệp phàm phu, trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Và trên nền tảng nhận thức đó đó thì người ta bắt đầu khai thác tiềm năng để trở thành một bậc giác ngộ. Và học theo học thuyết này đó thì chúng ta cũng nên xóa đi cái mặc cảm đất nước Việt Nam là nhược tiểu. Nước chúng ta không nhỏ về diện tích, nước chúng ta không nhỏ về dân số, vì 93 triệu dân hiện nay đó là lúc bằng đến 10 nước châu Âu gộp lại. Về chất xám, người Việt Nam cũng không thua kém các quốc gia khác. Chỉ có điều lịch sử chúng ta đã bị 65 lần đô hộ xâm lăng của Trung Quốc, mấy lần của Mỹ, Pháp, Nhật, cho nên chúng ta khó có cơ hội để phát triển đất nước theo cách thức chúng ta muốn. Nói cách khác là tiềm năng đặc biệt của Việt Nam không thua kém ai, có điều là chưa phát huy được. Bây giờ học tâm Như Lai bằng tâm Phật Phu bằng tâm Như Lai để chúng ta thấy là cái tiềm năng Việt Nam bằng cái tiềm năng của thế giới. Nhờ đó chúng ta phát huy, thay vì tiếp tục lệ thuộc có khi đó thì vào Trung Quốc, có lúc thì vào Nga Xô, có khi thì vào Mỹ. Bây giờ chúng ta phải tự lực cánh sinh, có thể chậm nhưng chắc. B. Niềm tin về thuyết nhị môn. Thuyết này cho rằng tâm có hai phương diện là tâm nhìn từ phương diện bản thể, tức là tâm chân như môn, và tâm nhìn từ phương diện hiện tượng, tức là tâm sinh diệt môn. Nắm vững được hai phương diện của tâm á, thì khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với nội dung, ta không để cho phản ứng thái độ của tâm đó trở thành là con lạc đặt, bị giật dây bởi cảm xúc, bởi phiền não, bởi nghiệp trước, nói chung là nghiệp phạt. Phát huy tâm từ góc độ chân như môn đó, ta sẽ có tâm nhận thức sự vật như chúng đang là, để khởi phát trí tuệ và sống với trí tuệ. C. Tin về tam đại của tâm, tức là tâm có ba cái lớn. Lớn về mặt bản thể tức thể đại, lớn về mặt hình tướng tức tướng đại, lớn về mặt hoạt dụng tức dụng đại. Thì đây là cách phân tích tâm dưới góc độ triết học Thì ở đây chúng ta thấy dữ liệu của lão giáo có mặt. Thường lão giáo phân tích cái gì đó là thể, tướng và dụng. Còn Phật giáo nguyên thủy tại Ấn Độ, Phật giáo đại thừa tại Ấn Độ cũng không có cái cách thức phân tích này. Và đây là một trong những dữ liệu mà chúng ta có thể đặt giả thuyết rằng là tác giả của Khe Tính Luận là người Trung Quốc. D. Tin về hai loại chân như. Chân như là Buddha, Tha, Tathagata, bao gồm Liên Hôn chân như, tức là chân như được thực chứng không lệ thuộc vào ngôn thuyết, danh từ và tâm phan duyên. Và đồng thời là chúng ta cũng sử dụng Y Hôn chân như, tức là dùng ngôn ngữ tương đối để mô tả về một chân như tuyệt đối một cách đó là chuẩn mực. Nhờ đó ta tránh được tất cả các ngộ nhận về thực tại đang được chúng ta phản ánh, mô tả và cảm nhận. Thế nên cái khác là thấy rõ được bản thể của chân như là sự vật đang trong chính nó, và sử dụng các ngôn ngữ tương đối để mô tả về cái sự vật trong chính đó, chúng ta không quá bị xa rời với bản thể của chúng, mà người nghe và đọc đó, có thể cảm nhận được một cách tương đối theo hướng chuẩn xác. E. Tin về cách phân biệt tâm bất giác. Thì theo luận hệ tính đó, cái tâm bất giác này nó gồm cái tác động của nghiệp tướng, tức là các biểu đạt của nghiệp, chuyển tướng tức là thay đổi nó, và hiện tướng tức là những cái hiện hành. Đồng thời chúng ta tin vào cái tâm giác ngộ gồm có hai hình thức là giác ngộ ban đầu và giác ngộ mới bắt đầu. Cái thủy giác được gọi là giác ngộ ban đầu, tức là cái uy nguyện của sự giác ngộ. Còn thủy giác là cái mới được chúng ta nhận diện ra. Ví dụ như dưới biển Việt Nam, nhất là biển Đông mà người Trung Quốc thường gọi là biển Nam, có những quặng mỏ dầu. Do vì trình độ nghiên cứu của Việt Nam còn thấp cho nên trong nhiều thập niên qua đó chúng ta không có khai thác đến đó. Thế bây giờ khi mà Việt Nam vay mượn công nghệ nước ngoài để có thể tự mình khai thác được dầu quả tại biển Đông, thì việc khai thác đó được gọi là thủy giác. Còn cái quặng dầu quả nằm ở dưới lòng biển Đông mà cái độ sâu của nó là trên 1000 mét, vốn là bản giác, nó có sẵn thì việc khai thác mới được. Nhưng mà nếu không có công nghệ hiện đại, phương pháp hiện đại, chúng ta khó có thể phát huy được bản giác, tức là các quặng mỏ có sẵn đấy. Và đây là cách mà tác giả của luận hệ tính dạy chúng ta về cái nhìn tiềm năng có sẵn với tư cách là một quặng mỏ giác ngộ, và phương pháp tu tập với tư cách là công cụ, cách thức để giúp cho chúng ta đạt được sự giác ngộ bây giờ và tại đây. F. Tin về bản chất đồng và dị của bất giác và giác ngộ ở trong mỗi con người, cũng như ứng dụng của nó đối với mọi sự vật hiện tượng. Tức là giác ngộ gốc và cái giác ngộ thanh linh được gọi là đốn giác hay là bất giác, tức bất chợt mình nhận ra được một vấn đề gì đó. Điều này nó cũng giống như Newton, sau nhiều năm nghiên cứu về lực hút trái đất, khi nhìn thấy trái táo rơi, mà hiện tượng đó là ông nhìn thấy rất là thường xuyên, bỗng dưng ông phát hiện ra lực bằng vật hấp dẫn. Ghê. Tin về cách phân biệt tâm. Ở đây đó, bản luận này đó có nội dung rất là gần với kinh Lăng Già và kinh Giải Tâm Mật, dạy chúng ta cách thức phân biệt thức Aliya, còn gọi là thức kho tàng, vốn là nơi chứa đựng các hạt giống, và bị tức Alaya, còn gọi là tức chấp nhã, bám lấy và sở hữu quá. Đồng thời cũng giúp chúng ta nhận diện được các thức giác quan, bao gồm thị giác, cái thấy của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, xúc giác, cái nếm của lưỡi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, cái xúc chạm của thân, ý thức, tức là cái nhận thức của thức thứ sáu. Ở đây ý thức còn được gọi là phân biệt sự thức. Thì đó là một cái dữ liệu rất quan trọng cho việc hình thành và phát triển trường phái duy thức học hay là pháp tướng tông tại Trung Quốc. H. Tin về các quân tập, về các pháp tiêu cực bao gồm vô minh, vọng cảnh, vọng tâm. Đồng thời con người cũng có cái khả năng quân tập các pháp thanh tịnh, mà cao nhất của đó là chân nhân. Từ đây là cách thức giúp chúng ta phân tích các hạt giống, quân tập các hạt giống tích cực và loại trừ chuyển hóa các hạt giống tiêu cực ở trong tâm. Và học thuyết này chúng ta thấy rất là gần với học thuyết Bija, tức là hạt giống và chủng tử, thiện và ác, phàm và thánh trong duy thức học. K. Tin về học thuyết tam thân, cũng giống như luận cũng giống như kinh Lăng Già và kinh Giải Thất Mật. Luận Đại Thừa Thế Tín dạy chúng ta rằng là mỗi Đức Phật có ba thân. Pháp thân đó là chân như tự thể tướng, hay còn gọi là Như Lai Tạng. Báo thân đó tức là nghiệp thức, tâm sở hệ thức. Và ứng thân đó, tức là phân biệt sự thức, sở kiến. Thì ba thân này đó giúp cho một Đức Phật có thể sử dụng các phương tiện để làm lệ lạc cho chúng sinh, tùy theo căn cơ, tình huống, hoàn cảnh, điều kiện, thời gian. Và đây là một trong những học thuyết mới mẻ của Đại Thừa, mà trong Kinh Tạng Nguyên Thủy bằng văn hệ Pali không có chủ trương và cũng không có chấp nhận. L. Phát khởi tâm Bồ Đề là một niềm tin mà chúng ta cần phải nhấn mạnh về ba phương diện, tức là phát tâm bằng ngôn ngữ, phát tâm bằng sự hiểu và thực hành, phát tâm bằng sự trải nghiệm và tu chứng. Thì đây là học thuyết mà về sau này Phật giáo Trung Quốc phát triển rất mạnh, đến độ là hình thành lên luận phẩm Phát Bồ Đề Tâm Văn. Và Phát Bồ Đề Tâm á, cũng là cái học thuyết rất quan trọng trong triết học của Đại Thừa, mà Phật giáo Tây Tạng triển khai nó trở thành là phương pháp tu tập chính và quan trọng không thể thiếu. Thì đó là những nội dung căn bản mà niềm tin về Đại Thừa đó được thiết lập trong luận phẩm này. Vì là một luận phẩm chỉ có vài trang bằng chữ Hán thôi, cho nên nghĩa của nó rất là xúc tích, nhưng nó cũng có rất nhiều vấn đề mà đứng từ Đạo Phật Nguyên Thủy đó chúng ta cũng rất khó có thể chấp nhận được. Những vấn đề đó chúng ta sẽ tuần tự khảo cứu trong các buổi học về sau. Nói tóm lại, Đại Thừa khởi tính luận nhằm giúp cho các hành giả cách thức thiết lập tính tâm để tu hành, nhờ đó trải nghiệm, thâm nhập và chứng đắc được các cảnh giới, triết lý cao siêu và Đại Thừa chủ trương. Tính tâm ở đây được hiểu chung như là khả năng phá trừ các chấp ngã và chấp pháp. Đó là niềm tin bất động đối với năng lực vĩ đại là Phật tính, là Như Lai Tạng mà chúng ta đang có. Còn phương pháp tu tập ở trong Đại Thừa Khởi Tính là bao gồm năm hạnh đầu đà, xin lỗi, năm hạnh đầu ở trong lục độ, ngoài yếu tố thứ sáu là trí tuệ. Thì những dữ liệu này cho chúng ta thấy là các tác giả hoặc là một tác giả nào đó của luận này đó đã dựa vào các bản kinh Đại Thừa sơ khởi để hình thành ra luận phẩm này, và nó trở thành như là kim chỉ nam hay là cẩm nang tu học Đại Thừa để có thể chứng đắc được các cái nội dung căn bản của Đại Thừa. Xin kết thúc tại đây.